chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng mở đầu bằng hình ảnh một gia đình giả dối. Cha mẹ cậu bé Hồng lấy nhau do bài tính của hai gia đình. Giữa họ, trước và sau khi kết hôn miễn cưỡng, không hề có tình yêu. Hồng chỉ là kết quả của một đêm nằm chung miễn cưỡng của bố mẹ nhằm thực hiện mục đích nối dõi tông đường mà dòng họ yêu cầu. Không hạnh phúc và không lối thoát, bố Hồng dần trở thành một kẻ nghiện rượu, rốt cuộc bán linh hồn cho nàng tiên nâu, sống cũng như chết. Nỗi đau khổ tận cùng dồn hết lên mẹ Hồng, người phụ nữ khát khao yêu thương. Tuy không yêu chồng, nhưng mẹ Hồng vẫn ứa nước mắt khi thấy chồng ôm ngực ho và rũ rượi nhổ. Chị cắn răng chịu đựng bao cay đắng, không nói một lời oán trách khi phải chôn vùi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Nhưng trong lòng chị lại có hình bóng người khác. Quế, em gái Hồng, được cho là con của người lính cai kèn tên Hát. Chỉ từ khi người cai tên Hát chuyển đi nơi khác, bà nội và gia đình họ hàng Hồng mới công nhận em Quế là con cậu Hồng. Nhưng cũng kể từ ấy, hai thân cậu ít trò chuyện vui vẻ với nhau, trừ khi trước mặt bà nội cậu hay những người thân thiết nhất. Mời quý thính giả nghe tiếp tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện hôm nay. Một sáng sớm, tôi bỗng thức giấc thì thấy lạnh và chân tay nhẹ bẫng đi. Tôi bò nhổm dậy, dụi mắt trông. Màn đã vắt, chiếc chăn bông cuộn lệch lạc đùn về một góc giường. Thầy tôi khi ngủ bao giờ cũng phải cho tôi gác và ủ tay vào nách, không thấy nằm bên nữa. Cậu ơi, cậu ơi! Tiếng kêu của tôi đã thành tiếng hét làm rát cả cổ. Bà tôi và mẹ tôi tung màn chạy theo tôi ra vườn. Cả con bé em tôi nữa. Làm sao thế? Làm sao thế? Tôi mếu máo nhìn bà tôi. Cậu con đi đâu rồi? Bà tôi quát. Cậu mày đi sau, chứ đi đâu mà phải khóc. Tôi liền chạy vào, đạp tung cửa nhà xí. Bà ơi, đâu nào? Bà tôi nắm tay tôi, lôi sình sịch vào nhà. Hay cậu mày đi mua thuốc? Tôi lại chạy vội vào buồng. Không thấy cái bàn đèn để trên mặt bàn kê ở cuối giường, và tìm đâu cũng không ra. Tôi nức nở. Mất bàn đèn rồi. Nhận ra chỗ thầy tôi nằm không bao giờ xếp dọn sớm như thế, và quần áo vắt trên màn không còn cái nào lành, bà tôi hốt hoảng hỏi mẹ tôi. Mẹ mày có biết bố nó đâu không? Mẹ tôi nhìn bà tôi không đáp. Bà tôi càng cuống quýt. Lạ thật, lạ thật. Bữa trưa hôm ấy, cơm và thức ăn nuốt vào thấy khô đắng quá. Nước canh thịt hòa với nước mắt tôi. Thấy tôi khóc nhiều quá và dỗ mãi cũng không nín, bà tôi cũng khóc theo. Mợ Vui, gọi theo tên tục thầy tôi. Thằng Vui nó vào nhà chung lấy cả 500 bạc của tao gửi cha xứ rồi. Cha xứ hỏi nó bảo lấy tiền để làm vốn sang Lào buôn bán. Vậy mợ mày bây giờ nghĩ sao? Mẹ tôi vẫn yên lặng. Một hồi lâu, mẹ tôi mới cúi đầu đáp. Thưa mẹ, con chẳng biết nghĩ sao cả. Bà tôi hù một cái thật dài rồi đổi giọng. Mợ mày nói lạ. Trước khi đi cũng phải dặn dò mợ điều gì chứ. Mẹ tôi quay nhìn cái gian buồng lúc nào cũng mở tối. Giường quanh năm màn chỉ vén lên. Trong đó thầy tôi hết năm lại ngồi, hút chán lại ngủ. Không bao giờ đi chơi đâu và chẳng bao giờ hỏi gọi đến mẹ tôi. Mẹ tôi nhẹ thở dài. Hai mắt mẹ tôi vẫn lờ đờ mệt mỏi như giọng nói. Thưa mẹ, không, cậu nó đi là đi, có dặn gì con đâu. Mùa thu ngắn quá, tiếp ngay đến mùa đông dài và buồn. Mùa đông năm ấy, mưa phùn liên miên như không bao giờ hết trong cái lạnh lẽo tê buốt của những luồng gió lộng. Người ta như đặc cả phổi dưới làn không khí ướt át của vòng trời thấp tối. Nhà tôi ở chung với nhà bán hàng sũ. Trong nhà, trừ gian bày bàn thờ, còn đâu đâu cũng thấy xếp gỗ phiến, gỗ tấm, gỗ bắp và các thứ sang ván. Quanh năm, mùi gỗ vàng tâm và gỗ rẻ thơm nức không khí. những ngày mưa gió, khách mua hàng vắng, chủ nhà và thợ đều rỗi. Chưa đến, thợ mộc và thợ xẻ đều chui vào những chỗ trống của hai chồng ván, kéo những giấc ngủ kỳ no chán. Về những ngày vắng lặng đó, đi học về, ăn cơm xong, mở sách ra học, tôi thấy tâm trí vơ vẩn như muốn bay đi những đâu đâu. Mặc dầu ở trong lớp, tôi đã lơ đãng nhiều rồi. Nhất là những giờ tập đọc và làm tính, tôi chẳng để ý nghe, nghĩa lấy một phút. Một tay khoanh lên bàn để che, một tay tôi vân vê hai mảnh vỏ lạc tây đã tỉa hết nhân và cọ sát rất nhẵn của thầy tôi bỏ lại. Tôi và em gái tôi gọi là hai mảnh gỗ rùa. Tôi còn đặt thêm cho cái tên là rùa thần vì đêm ngày trầu trực ở hai bên ngọn đèn dầu lạc của thầy tôi. Trí tưởng tượng non nớt của tôi đã dàn xếp ra những cảnh rất kỳ dị trong những giờ yên lặng nhất của buổi học chiều. Mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng là tầng mây sán lạn mênh mông. Trên đó, hai rùa thần vỏ lạc tây kia bơi theo chiều gió. Ngón tay giữa và ngón tay trỏ của tôi đặt lên hai vị tiên đồng. Tôi và em gái tôi cưỡi linh quy bay lên tầng không. Hai tiên đồng kia đã bao nhiêu năm tháng tìm kiếm các phương trời một người cha thân yêu bỗng dưng lìa bỏ hai con mà không bảo cho chúng tôi biết chỗ mình ở, ngày mình về. Rồi càng bay xa, càng bay lâu, chỉ càng thấy ruộng nương, sông hồ, rừng núi và biển cả mịt mùng. Nhưng ở nhà trường, giữa những vui chơi của các bạn nhỏ, tôi không thấy sự buồn nhớ thấm thía quá mỗi khi chợt nhớ đến thầy tôi. Về đến nhà, ngồi trên cái giường, mọi khi có ngọn đèn vàng ngà ngà, im lặng trong cái chụp trong suốt, luôn luôn vương vấn làn khói mong manh thơm phức. Người tôi càng nao nao cồn cào như sau mấy bữa chỉ ăn có cháo loãng. Những ngày mưa, từng giọt nước lạnh từ ống máng rơi xuống chiếc thau đồng đã thấm từng chút khí lạnh vào lòng tôi. Từng tiếng kêu chiêm chiếp của con sẻ lẻ loi, rũ lông trên mái ngói đã quyện đi từng hơi êm ấm của hồn tôi. Và những ngày nắng, mây trời xanh bát ngát, mái ngói xanh rêu, tường vô trắng xóa vẫn cứ vương qua mắt tôi một màng mong manh, lành lạnh. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không thể nào học bài được nữa. Vì mỗi câu đọc xong tôi chưa ôn lại, thì những chữ muốn gợi ra trong trí tưởng đã biến đi đâu hết. Não cân tôi tê dại vì nhớ thương đã trở thành như bằng chất sắt, không thể ghi nhớ các bài học dù chỉ rất ngắn, rất dễ học kia. Ngồi xếp bằng ở giữa giường trên đệm bông có lò than tàu đỏ rực, bà tôi im lặng trước cây thánh giá bằng đồng treo giữa hai chậu huệ trắng và hai chân nến sơn son thép vàng. Không có những tiếng lâm râm như tiếng nói của một người gần hấp hối ấy, không có những đầu ngón tay khô róc lầy bầy lần chuỗi tràng hạt ấy, bà tôi sẽ thành một pho tượng mà tất cả cái tinh thần chuyên chế và sức đè nén tối tăm của các thành kiến hiện cả trên cái gương mặt hốc hác nhăn nheo và trong hai quầng mắt sâu thẳm. Chúa tha tội chúng tôi, Chúa thương xót chúng tôi. Lời van xin càng rền rĩ. Chúa nhận lời chúng tôi, Chúa phá mọi sự dữ, ban mọi sự lành cho chúng tôi. Bao nhiêu tia sáng trong cặp mắt bao lâu nay không còn ánh một vẻ vui sướng gì của bà tôi dần tắt đi. Bà tôi nhìn Chúa Giê-xu dầu dĩ, mệt lả, giang hai cánh tay dỉ máu trên cây thánh giá, hồi lâu, rồi từ từ cúi xuống, hôn mậu ảnh nhỏ, tròn bằng bạc ở tràng hạt, tiếng nói lào thào càng run run. Chúa tha tội chúng tôi, Chúa thương xót chúng tôi, Chúa phá mọi sự dữ, ban mọi sự lành cho chúng tôi. Nhiều lần nữa, bà tôi rền rĩ nhắc lại mấy câu trên kia, mà từ khi tôi bắt đầu nói sõi, bà tôi bắt tôi đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu vạn lần. Trừ chiếc tủ chè bằng gỗ cụ, tuy không đẹp nhưng chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa. Tủ áo, trường kỷ, án thư, sập sơn lần lượt bán đi. Cả những đồ đồng và đồ sứ, chậu, mâm, độc bình, bát đĩa. Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không rõ trước ngày đẻ tôi bao nhiêu năm, nhà tôi đã sắm cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, lắm nét chữ mất đi cụt ngủn. Quả lắc dù lau chùi và đánh thuốc thế nào cũng chỉ xám xám. Người anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa, nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần. rồi ngày một chậm, sau cùng máy lại liệt. Tuy các chốt, các đánh ốc và bánh xe vẫn nhễ dầu. Đáng lẽ cái đồng hồ ấy bán đi từ bao giờ? Chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài. Thấy thế, thầy tôi lại phải thôi. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn xuống cái đồng hồ treo ở đầu giường mình. Cái đồ vật mà khi ông tôi còn sống sau những trận cờ bạc thua cháy và say rượu trở về, đánh chửi bà tôi, cũng đã mấy lần đem đi cầm bán ấy. Tỏ rằng lúc bấy giờ, cõi lòng già lại đã thắt lại thêm vì nhiều nỗi cơ cực. Cả tôi cũng phải buồn rầu. Tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài, không có những giọt nước long lanh khóe mắt. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi cũng đủ chứng tỏ rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua đến khuân đổ đi, rồi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen cuồng lên, chỉ muốn cướp lấy, muốn đập phá khi thấy các đồ đạc nọ được người mua hàng mang về lau chùi bóng bẩy, trông như mới. Theo liền với sự nghiện ngập mỗi ngày một nặng và sự ốm yếu rũ rượi của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi cũng ngày một kém mãi. Trên những vòng cây ở chợ, không còn những thùng táo Tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ táo Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá chắc bách diệp xanh đậm, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước óng ả, những bắp cải nõn nà, những mớ cà rốt súp lơ, đậu Hà Lan, cần, hẹ tươi ngon bày từng đống cao chấm bụng. Hoa tai lẫn nhẫn vàng, mẹ tôi tháo bán đi lúc nào không rõ. Cái thúng thanh con trước kia, hễ tan chợ là đầy xu hào, nay chỉ hàng ngày loáng thoáng mấy đồng hảo con và tiền trinh. Lắm bận, chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác. Tôi lẻn đến, khẽ nhấc vỉ buồm lên, định ăn cắp tiền đi đánh đáo và ăn quà, thì chỉ thấy thúng không. Bao nhiêu năm qua, nhưng tôi không thể quên được những buổi chiều hè ấy. Hơn 3 giờ, chợ vẫn còn nhiều hàng, đông người mua bán. Mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về. Trên bờ đê, dưới những chòm son Tây lấp loáng loa đỏ, mẹ tôi mặt rầu rầu, đầu hơi cúi, mắt nhìn như không thấy gì, đi rất chậm. Qua những lớp người dồn dập huyên náo, trông mẹ tôi sao mà mệt mỏi buồn thảm. Tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê buốt vì những ý nghĩ thấm thía về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình. Sự trụy lạc tất nhiên, kết quả của những ép uổng cố gắng, nhẫn nhục, buồn nản và hy sinh. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhởn nhơ ăn chơi và một người mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Chỉ còn mỗi cái mê say được sống với những giọt khí huyết của mình nảy nở và sau đây về chầu Chúa thì được chịu đủ các phép của lề lối hội thánh và được hưởng đủ mọi sự đóng góp của hàng giáp nhà thờ. Những đêm lạnh mà dài để mà thao thức lo toan, bàn tán, vun đắp cho nhà, cho cửa, cho tuổi già, cho con cái là những đêm một người thiếp đi trong khói thuốc phiện, một người thì âm thầm trằn trọc. Người thứ nhất chán ngán như không còn biết sống. Người thứ hai câm lặng, chua xót. Thấy sự sống trong tình thương yêu con vẫn lạnh lẽo, thiếu thốn. Và cả hai đều thấm thía thấy rằng sẽ dần chết, chết vì chán ghét, đau đớn. Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc phiện. Ngày một đồng cân thuốc ba hào, tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào. Trước kia, thầy tôi chỉ hút 5 hôm hay xẻn lắm được 6 hôm là hết một lạng thuốc. Nhưng giờ, thầy tôi chỉ hút có nửa bữa. Từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, thầy tôi chỉ ra khỏi buồng lúc 2 bữa cơm. Nhiều khi ở trong màn giường ngoài nhà, lần xong một tràng hạt và đọc hàng trăm kinh rồi mà vẫn còn thấy những tiếng vo vo kéo dài kéo dài. Bà tôi đã khẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi. Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đây ư? Không, thưa mẹ, con sắp xong rồi mà. Sắp xong rồi mà. Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi. Đoạn thở dài. Sự giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm, nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế. Từ ngày thầy tôi luôn ho ra máu, thấy mẹ tôi phải lo toan cáng đáng cả mọi sự ăn uống trong nhà. Và hỏi câu ấy, bà tôi còn có một dụng ý nhắc nhở một cách khéo léo cho thầy tôi biết rằng: "Vợ mày, nó đã coi thường cả tao lắm đấy. Liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi." Không, mẹ tôi đâu dám thế. Đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là cái bóng ngăn của bức tường dày, mãi mãi thần phục ở dưới chân, để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt. Và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy, còn khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng thù hằn. Mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trộm thầy tôi khi thầy tôi ôm ngực ho từng trận, rồi rũ rượi nhổ. Mẹ tôi cúi mặt xuống thở dài ư. Và trong đôi mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần long lanh như khóc. Một hôm, mẹ tôi dắt em quế tôi lên Hà Nội, bảo đi thăm mấy nhà chị em và nhân tiện vay họ tiền để một phần trả nợ, một phần làm vốn dọn hàng. Trước khi đi, mẹ tôi đong chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc cho thầy tôi hút một tuần lễ. Mẹ tôi cũng không quên rúi cho tôi một hào xu để ăn quà dần. Sáng hôm sau cắt thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thầy tôi trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu mới đáp, giọng nói vẫn thản nhiên như của một người xa lạ. Hơn một tuần lễ rồi mà mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về. Nhiều khi ra bến tàu đón khách, chờ những chuyến tàu đến sau cùng, khách lên hết, quét tàu rửa bong, rồi tôi mới chịu thôi. Lại trở về một mình, tôi càng ngao ngán bực dọc. Tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay hôm sau. Nhằm vụ nghỉ hè, tôi một mình lêu lổng ngoài đường. Nhìn hàng bánh trái đi nhan nhản, tôi khổ sở vô cùng. Chẳng biết xin ai và không thể xin ai trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc phiện của thầy tôi. Như nghĩ đến ngọn roi xong vun vút lấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quả lâu còn có thể chịu được. Chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi bồn chồn, chân tay ngứa ngáy, không thể ngồi yên được. Tôi đã phát khóc lên vì tụi trẻ con chơi bời xúm năm tụ ba, cười đùa cãi cọ, chửi bới ở ngay trước cửa nhà tôi. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi 8 hào, mua nửa đồng cân thuốc. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa, tôi quặt ra ngã tư đường, không đến hiệu bán vội, nhậm với bọn trẻ nọ, đánh răm ván đáo đã. Những trẻ trong đám đáo này toàn là những trẻ cầu bơ cầu bất, bán kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nhiều thời giờ tập luyện và không ngày nào không có những ván đáo sát phạt nhau, nên chúng cả lỗ, dọi tí, câu díu thật là tuyệt diệu. Hơn nữa, chúng lại còn có đức tính bình tĩnh, cả đến lúc còn mỗi xu cuối cùng và lượt đánh gần hết. Nhưng tôi không thua. Bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào ăn quà sáng, tôi chỉ đến trường sớm đem nướng cho các đám đáo. Tôi cũng trở nên một tay đáo kỳ khôi rồi. Từ chỗ ngọc nghịch chỉ dám chơi với những bọn cà mèng, tôi tiến hẳn tới mức chơi toàn với những bọn giỏi nhất. Và tôi cũng là một tài tử nhiều mánh lới. Gần tụi trẻ con có một đám đáo của những người lớn làm phu gạo và thợ cạo. Họ không chầu trinh mà chầu xu đồng, và mỗi người mỗi ván những 3 xu. Tôi liền bỏ đám đáo trẻ con nọ, nhập bàn đáo ăn thua của người lớn kia. Tôi tính toán, tuy họ dài tay, tuy họ dọi mạnh, nhưng cả lỗ và dọi tí không mềm, không trúng thì cũng vứt tiền đi. Nhất là họ lại có nhiều tiền, đánh dù thua hết tiền cũng sang phẳng, không phá bĩnh, không u lò như những trẻ kia. Hôm nay sao tôi đỏ thế, đánh chắc tay thế. Có một lúc mà 18 xu vốn của tôi đã lên tới 40 xu. Chơi đã lâu và sợ đánh cố vài ván nữa, nhỡ thua hụt đi, tôi bèn ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm 5 xu thuốc nữa và nghĩ sẵn một câu trả lời rất tự nhiên đề phòng nếu thầy tôi vặn hỏi tôi về cái tội chậm trễ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi, tôi tách ngay ra đầu đường đánh đáo. Tôi lại được 5 xu thôi. Món tiền đó tuy ít, nhưng đối với tụi trẻ cùng mặt thì cũng đã khá to. Một bữa cơm, một chầu phở no đấy. Chẳng những là tay giỏi mà còn phải liều, phải gan mới nuốt được của chúng những đồng xu kia, buộc bằng mấy nút giải rút và lần kỹ vào cặp quần. Chiều hôm ấy tôi lại được, lần này được những 3 hào, gấp đôi ngày hôm qua. Và tôi được một cách rất dễ, rất mau chóng. Tụi thua tôi là tụi trẻ con nhà giàu, chơi giấu cha mẹ ở một xó tường kín đáo, như trước kia tôi chơi giấu thầy mẹ tôi. Mấy hôm ròng ăn cơm xong, tôi tót ra đường ngay, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác. Thua cũng có, được cũng có. Phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạt và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu. Kinh nghiệm còn dạy tôi thêm, muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà và đi xem chớp bóng thì phải đến những phố nhiều nhà Tây hay hiệu to tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ rủ đánh. Hay đến những chỗ gần chợ, bến tàu, bến ô tô, nhập vào các đám ráo của những phu gạo, những tay ép, những phó gạo rừng mỡ lúc nghỉ việc. Từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái, vừa dày, vừa rõ chữ. Hơn một hào vốn với lòng ham muốn ngùn ngụt được nhiều tiền để ăn tiêu. Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào. Lấy thế làm sung sướng, tự do và vẻ vang vô cùng. Một buổi chiều mưa gió, ngồi xổm ở trên giường trong buồng, hai đùi ấp lấy ngực và đầu gối đỡ lấy cằm, thầy tôi gọi ngọt ngào. Hồng, lại đây thầy bảo. Thầy tôi ít khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế, nên bây giờ không những tôi không sung sướng mà lại còn hồi hộp lo sợ. Mặt tôi tái mét, chân bước rất chậm, men men đến gần giường thầy tôi. Thầy tôi nhếch mép cười, vẫy tôi một lần nữa. Không, cậu không đánh con đâu. Cậu hỏi thôi. Tôi đến bên thầy tôi, chống ngực đập mạnh không thể tưởng tượng được. Chân tay tôi bắt đầu run hẳn lên và nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi. Con có tiền, phải không? Cả bàn đèn im ắng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường, nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều. Mà giờ đây quá 4 giờ, tôi vẫn chưa phải đi mua thuốc. Và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia, thầy tôi cũng không hút rồi. Ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán chắc gì được vài hào mới có tiền đưa tôi mua một đồng cân thuốc. Thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa hôm qua và sáng nay, nếu bao đến sái tư, sái năm. Nhưng nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tan hết, thay vào những uất ức căm giận. Tôi nghẹn ngào gần tắt cả mọi lời. Vì tôi cảm thấy rõ rệt, thầy tôi không hút thuốc, thấy tôi có tiền, thế nào thầy tôi trả lấy tiền của tôi? Mà nào 5 xu một hào cho cam? Giày rút quần tôi buộc hơn chục đồng kèn 5 xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở các đầu đường xó chợ, hết phố này sang phố khác. Mánh lới, liều lĩnh mới kiếm được. Lòng căm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo, rút nhanh vào cái nhĩ tàu nhỏ tí trước cặp mắt sâu lờ đờ của thầy tôi. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy tôi tròng lòn. Con không có. Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ cười chẳng làm sáng thêm chút nào cái gương mặt xám và bì bì như đá mài ấy. Thật không chứ? Nói đoạn, thầy tôi lần vào cặp quần tôi. Tôi co rúm người lại kêu thất thanh. Cậu bỏ con ra, con lạy cậu. Thật con không có mà. Thầy tôi trừng mắt quát, im, và kéo người tôi lại. Tôi trực gỡ tay thầy tôi, nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi như sắp bật ra ngoài và những hơi thở nóng hổi ở miệng thầy tôi cố mím lại mà không được cứ hắt vào mặt tôi. Tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra sau lưng tôi rồi thọc vào trong túi quần để tìm cọc tiền giấu đi. Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy giờ. Thầy tôi lại lần ra đằng trước. Mặt tôi càng tím lại, cổ họng càng nghẹn ứ. Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào mẩu dây buộc cọc tiền bỏ lòng thòng trong quần. Phụt, mẩu dây bị giật đứt. Một cảm giác thắt ruột tôi lại. Tôi nghiến răng nắm chặt lấy cặp quần và cọc tiền, dậm thình thịch xuống nền nhà. Thầy tôi càng nghiêm nét mặt, hất ngược cằm tôi lên. Hồng, mấy hôm nay ăn cơm xong, mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa. Nhưng trong đầu óc tôi rành rọt một câu trả lời. Tôi không có tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu. Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi. Ai cho phép mày đi đánh đáo hờ Hồng? Ai cho phép mày chơi với những kẻ ăn mày ăn nhặt? Nằm xuống đây, mau, không thì chết. Hồng, con lạy cậu, cậu tha cho con chót dại. Thầy tôi cười. Hờ, chót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi mây nhanh như chớp rút ở trên đỉnh màn xuống. Con lạy cậu, cậu tha con. Lần sau con không dám thế. Còn mà thế nữa, cậu đánh chết con. Môi thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng phì phì. tất cả thớ thịt của người tôi run bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi mà tôi tưởng tượng dần đánh át cả những ý luyến tiếc cọc tiền đi. Tôi mếu máo nói với thầy tôi. Con lạy cậu. Đây, con có bao nhiêu tiền, con xin đưa cả cho cậu. Vậy cậu tha cho con. Con lạy cậu, cậu tha cho con. Tôi vừa dứt lời, ngọn roi mây đưa vút về đằng trước. Thì cứ ra nằm ngoài giường kia mau, mau lên. Chưa buông xong câu nói, mắt thầy tôi đã nhòa đi. Từ vầng trán xám ngắt, vã ra từng giọt mồ hôi to. Nét mặt thầy tôi càng tối sầm. Mau! Thầy tôi lại quát. Nhưng lần này, tiếng quát không rõ và ngân giải như trước. Nó đánh phào một cái như tiếng nút chai bị giật trượt mà người giật đã phải dùng tận lực. Rồi thầy tôi chỉ ngồi rũ ra, không đánh tôi. Và cọc tiền của tôi vẫn y nguyên. Tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và khó hiểu hết sức. Từ hôm đó, thầy tôi hễ nói với tôi là một điều con, hai điều con, giọng ngọt ngào quyến luyến một cách lạ. Và thầy tôi luôn luôn nhìn tôi, đôi mắt vẫn mệt mỏi lờ đờ, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi. Nhưng nụ cười chóng tàn quá trên cặp môi nhợt nhạt. Giọng nói ấy, con mắt ấy, những nụ cười ấy tuy đầy vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi rờn rợn. Nhất là những lúc thầy tôi bó gối trong căn buồng tối mờ và khó thở. Trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lấy ánh sáng, còn không có một cửa sổ nào. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.